Thế bây giờ sau khi chúng ta đặt câu hỏi người tôi tớ là ai, và cuối cùng ta khám phá ra dung mạo của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh nơi khuôn mặt người tôi tớ đau khổ của Isaiah. Bây giờ câu hỏi thứ hai nó đi sâu vào trong nội dung. Đó là ý nghĩa của những đau khổ và cái chết của Chúa. Gia đình Công giáo nào cũng có cây thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đi bất cứ nơi đâu nhìn thấy cây thánh giá, người ta biết ở đó có người Công giáo. Những người ngoài Công giáo đặt câu hỏi là tại sao các anh lại đi thờ một cái ông mà bị đóng đinh ở trên thập giá như vậy? Một triết gia nổi tiếng trên thế giới của Đức, Nietzsche, ông ấy còn kêu lên rằng các anh Kitô hữu đúng là những tên ngu xuẩn, quỳ gối xuống trước một con người trần trụi trên thập giá như vậy mà không biết xấu hổ. Tại sao chúng ta lại tôn thờ một Chúa Giêsu chịu đóng đinh? Tức là một cách khác, ta đặt câu hỏi rằng vậy thì những đau khổ và cái chết của Chúa trên thập giá có ý nghĩa gì đối với tôi? Một câu hỏi hết sức là quan trọng. Hết sức quan trọng cho đức tin của mình. Thế thì ta cũng dựa vào chính bài ca về người tôi tớ đau khổ này mà tìm gặp câu trả lời. Cho nên các anh chị cứ để sẵn cái chương 53 của Isaiah ở đó. Bây giờ chúng ta phải đọc lại một lần nữa hai câu thôi, hai câu then chốt. Hai câu then chốt đó là câu thứ tư và câu thứ năm. Rồi câu 11. Câu thứ tư nhé. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Các anh chị để ý hai câu này rất quan trọng. Nếu muốn khám phá ra ý nghĩa của những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Chính người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta. Chứ không phải bệnh tật của Ngài. Bệnh tật của chúng ta. Gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chứ không phải của Ngài. Chúng ta thì lại cứ tưởng là Ngài bị Thiên Chúa trừng phạt. Đấy. Lúc nãy tôi kể cho các anh chị nghe đó, những người đứng dưới chân thập giá đó, thách đố Chúa Giêsu là nhảy xuống khỏi cây thập giá đi. Và họ dựa vào Thánh Kinh là kẻ bị treo cây gỗ là kẻ bị Thiên Chúa trúc giữ. Họ tưởng là Chúa Giêsu là người bị Thiên Chúa trúc giữ. Mà cái điều không ngờ là Chúa Giêsu chấp nhận bị trúc giữ là vì mình. Vì tội lỗi của mình. Ngài mang cái thương tích của mình. Ngài mang cái thứ đau khổ của chúng ta trên vai của Ngài. Rồi câu thứ năm đó. Người bị đâm là vì chúng ta phạm tội chứ không phải là vì người phạm tội. Người bị nghiền nát là vì chúng ta lỗi lầm chứ không phải là người lỗi lầm. Và người chịu sửa trị như vậy mà nhờ đó chúng ta được bình an. Cho nên ở đây ta khám phá ra ý nghĩa của những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu chịu chết vì chúng ta. Chúa Giêsu chịu chết vì mình. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là Ngài gắn bó với Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương tôi và đã nộp mình chịu chết vì tôi. Vì mình, vì chúng ta. Người nào khám phá ra được cái chân lý đó trong đời sống của mình thì người đó đặt niềm tin vào Chúa. Thế bây giờ thần học đặt ra câu hỏi, tại làm sao Chúa Giêsu có thể gánh lấy đau khổ và tội lỗi của tôi được? Ở đây không phải là lớp thần học tín lý, nhưng mà đấy, thần học sẽ đặt cái câu hỏi đó. Tại sao? Bây giờ thay vì trả lời cái câu hỏi của thần học bằng những lý luận trừu tượng, tôi giới thiệu cho các anh chị mở lại một cuốn sách các anh chị đã học rồi, nhưng mà thỉnh thoảng là tôi mời trở lại cho nó khỏi quên. Chứ còn mang tiếng là đã học rồi nhưng mà có khi là đã quên hết rồi. Hả? Mở lại sách Lê-vi đi. Sách Lê-vi tức là một trong ngũ thư ở chương 16 á. Sách Lê-vi. Chương 16 nói về nghi thức xá tội. Cái cử hành nghi thức xá tội như thế nào? Dài lắm, trong cả chương 16 kể. Thế mà bây giờ đó, để hiểu một phần nào thì các anh chị chỉ cần đọc ở cái câu 21. Đặt ở câu 21 và câu 22 thì chúng ta sẽ hiểu một phần. A-ha-rôn sẽ đặt hai tay lên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Israel, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng. Nó sẽ chút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc. Con dê sẽ mang trên mình mọi lỗi lầm của chúng vào hoang địa. Sau khi đã thả con dê vào sa mạc, A-ha-rôn sẽ vào trong lều hội ngộ. Thấy không? Các anh chị có nghe con dê chuộc tội bao giờ không? Cái từ con dê chuộc tội có nghe bao giờ không? Ủa không nghe à? Có lẽ là nó quen với lại văn hóa phương Tây. Chứ còn tôi tưởng là mọi người quen lắm cái từ con dê chuộc tội. Nó bắt nguồn từ cái sự kiện này, từ cái câu chuyện này. Đấy, ngày xưa dân Israel người ta cử hành nghi thức xá tội là như vậy đó. Tư tế ở đây là A-ha-rôn. Có hai con dê cơ. Nhưng mà rồi thì sẽ đặt tay ở trên đầu con dê còn sống, rồi xưng thú tội lỗi của dân. Tức là bao nhiêu tội lỗi của dân nó chút lên đầu con dê hết. Thế xong con dê nó vào trong sa mạc, chỗ của ma quỷ. Thế là dân khỏi tội. Thực sự đấy chỉ sướng quá, có người nói như vậy. Thế là mình cứ phạm tội tràn đi xong rồi chuốt lên trên đầu con dê. Thực sự nó là một cái nghi thức mang tính biểu tượng để kêu gọi người ta ra tránh tội lỗi. Nhưng mà ngày hôm nay có một nhà thần học đã dùng cái hình ảnh này để cắt nghĩa về mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết là vì chúng ta. Ngài không có tội gì hết đấy, nhưng mà Ngài mang trên thân mình tất cả tội lỗi và tất cả đau khổ của nhân loại. Ngài chịu chết thay cho mình. Đó cũng là một cái cách trả lời cái câu hỏi mà thần học đặt ra. Tại làm sao Chúa Giêsu có thể chết thay cho chúng ta được? Thế ở trong lớp tín lý thì để cho dễ hiểu, tôi mới kể cho các bạn học viên một câu chuyện mà rất tình cờ có một lần tôi đọc được. Một cái câu chuyện người ta đặt tựa đề hay lắm, mà dễ nhớ, khoảnh khắc vĩnh cửu. Tại sao gọi là khoảnh khắc vĩnh cửu? Đại khái chuyện kể về một bộ tộc. Và bộ tộc đó có thói quen đó là sẽ bầu một vị tộc trưởng bằng cách là trong số các thanh niên trai tráng của làng đấu vật với nhau, và ai thắng á thì sẽ là tộc trưởng. Thế thì năm đó mới có một anh thanh niên, không những là chiến thắng bởi vì có sức mạnh, mà lại còn nhìn khôi ngô tuấn tú nữa, và rất là tốt lành. Thế là anh lên làm tộc trưởng, và cả cái làng đó được hưởng bình an trong một thời gian lâu dài. Thế nhưng mà rồi tình cờ ít năm sau nó xảy đến một chuyện mà chưa bao giờ có, là ở trong bộ tộc có tình trạng bất cập. Và ông tộc trưởng ông ấy nghĩ rằng là bây giờ là phải áp dụng biện pháp mạnh, chứ nếu không thì nó sẽ tiếp diễn càng ngày càng tệ hơn. Cho nên ông mới ra quyết định là nếu bắt được kẻ nào ăn trộm thì sẽ phạt 20 roi cá sấu. Roi mà roi cá sấu, đánh 20 roi thì chắc là gần chết rồi. Rồi người ta bắt được một cái anh đó, và ông ấy phạt 20 roi cá sấu. Sau đó có hết không? Vẫn không hết. Vẫn có người ăn trộm ăn cắp. Ông lại nâng cái mức hình phạt thành 30. Vẫn không hết. Ông mới lại nâng mức hình phạt lên là 40. Vậy mà vẫn có người phạm. Và lần này khổ, không biết làm sao. Cái người phạm tội trộm cắp lại là mẹ ông. Không biết là bà cụ lẩn thẩn thế nào, tí tái tay chân làm sao mà lấy nhầm của người ta. Nhưng mà rõ ràng người ta bắt quả tang. Thế là bây giờ vấn đề đặt ra và ai cũng quan tâm, đó là ông tộc trưởng sẽ xử làm sao với tên ăn cắp mà là mẹ mình. Nhất là bà mẹ đã già rồi, đánh 10 roi thì đã amen rồi, chứ lại còn 40 roi nữa thì. Mà không ai có thể tưởng tượng được là ông ấy quyết định phạt 40 roi cá sấu. Dù là mẹ thì cũng phạt. Thế cho nên đến cái hôm mà xử phạt bà cụ là không có ai trong làng vắng mặt hết, ai cũng có mặt hết. Và đến giờ xử án thì ông tộc trưởng rất là uy nghi đứng ở trên ngai cao. Ông ra lệnh là đưa phạm nhân ra, là mẹ mình, ra đứng chữa bàn dân thiên hạ. Rồi ông ấy ra lệnh là cởi áo bà cụ ra để chuẩn bị đánh. Cởi áo bà cụ ra thì cả là một bộ xương. Vài heo đã chết rồi, người ta không thể tưởng tượng được. Rồi ông ra lệnh tiếp là bắt bà cụ nằm xuống ở trên cái tấm phản đó để chuẩn bị đánh. Và khi mà bà cụ đã nằm xuống rồi, người ta mới thấy ông ấy từ trên ngai đi xuống. Ông ấy cởi áo ra, một tấm thân rất là lực lưỡng, khỏe mạnh. Rồi ông ấy lấy tấm thân lực lưỡng của mình nằm phủ lên trên người của mẹ,
và ra lệnh bắt đầu đánh, đánh đủ 40 roi ông ấy chịu.
Thế thì cái câu chuyện đó kết thúc bằng một lời rất ngắn mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Cái khoảnh khắc đấy, cái khoảnh khắc mà vị tộc trưởng cởi áo ra và lấy tấm thân mình phủ lên trên tấm thân gầy còm của mẹ mình, cái khoảnh khắc đó đã trở thành vĩnh cửu. Và về mặt thần học ấy, thì cái khoảnh khắc đó nó trở thành vĩnh cửu bởi vì ở khoảnh khắc đó công bằng và tình yêu chỉ là một, chỉ là một. Bao nhiêu năm chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu Thiên Chúa công bằng thì Thiên Chúa phải trừng phạt tội lỗi chứ, tại sao Thiên Chúa không trừng phạt? Và nếu Thiên Chúa trừng phạt thì Thiên Chúa còn gì là tình yêu, đúng không? Và chúng ta đặt vấn đề ngược lại, nếu Thiên Chúa là tình yêu thì Thiên Chúa phải tha thứ chứ. Mà nếu Thiên Chúa đã tha thứ như vậy thì còn gì là công bằng? Thế, cái lập luận quen thuộc của chúng ta là như vậy. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà ta vừa nghe đó, thì thử hỏi là có công bằng không? Dạ thưa có. 40 roi vẫn là 40 roi. Và có tình yêu không? Thưa có. Bởi vì người con chịu thay cho mẹ. Tình yêu và công bằng chỉ là một. Và có thể lấy cái câu chuyện này để mà chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Nơi đó công bằng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa chỉ là một, không có gì là trái ngược nhau. Thành thử ra nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, một đằng chúng ta khám phá ra Ngài đại diện nhân loại, Ngài mang lấy tất cả tội lỗi và đau khổ của nhân loại để đón nhận cái án phạt đúng với lẽ công bằng. Và một đằng khác, Ngài đón nhận như thế là bởi vì trái tim Ngài chan chứa tình yêu thương. Thế có lần tôi đã nói với các anh chị đó, một ông linh mục nổi tiếng ngay Việt Nam chúng ta có nhiều sách của Ngài lắm, Vincent Quas. Nổi tiếng là một nhà tư tưởng, sách viết rất hay, lại có tài làm thơ nữa. Thế mà trong một cuốn sách tôi đọc là Ngài tâm sự là Ngài làm linh mục bao nhiêu năm, Ngài đi dạy thần học bao nhiêu năm, mà Ngài vẫn không thể nào hiểu được tại sao mà Chúa có thể chết cho tôi được. Cho đến một hôm rất là tình cờ đi vào trong bệnh viện thôi, thì người ta, Ngài gặp cái cảnh đó là ông bác sĩ đó, ông ấy đang mổ cho một cái thằng bé con, chả biết nó dẫm cái gì vào chân đó, mổ nhẹ thôi, cho nên cho mẹ ngồi bên cạnh. Và Ngài thấy cái cảnh rất rõ là ông bác sĩ ông cầm dao ông gạch chân thằng bé, thì mặt mẹ nó tái xanh tái mét. Mỗi lần ông ấy rạch nhát thì là bà ấy run bắn lên. Và đến khi ông ấy hoàn tất cái cuộc giải phẫu cho thằng bé, thì việc đầu tiên người ta phải làm là đưa bà mẹ vào phòng cấp cứu. Đây có biết bao nhiêu bà mẹ chắc là cảm nhận được điều đấy. Và Michel Quas mới ngộ ra một cái điều này. Ông bác sĩ ông ấy rạch chân thằng bé chứ có rạch chân bà ấy đâu. Mà sao bà ấy đau vậy? Và từ cái câu hỏi đó mà ngộ ra rằng trong tình yêu thì người ta đau chính cái nỗi đau của người mình yêu. Người ta nên một với người mình yêu. Và hiểu được rằng làm sao Chúa Giêsu có thể chết thay cho tôi. Là bởi vì Chúa Giêsu yêu tôi. Đấy, dạy thần học bao nhiêu năm mà rồi cuối cùng
Đến lúc đấy thì mới hiểu được cái điều mình dạy. Có lẽ là hiểu không phải bằng lý luận, mà là hiểu bằng trái tim, cái cảm nhận của trái tim. Cho nên các anh chị sống đời gia đình đó, nhiều lúc tôi nghĩ các anh chị gần Chúa lắm đó. Nói thật đấy, chứ không có nói đùa đâu. Các anh chị gần Chúa lắm, bởi vì các anh chị có cái cảm nhận của một người cha, có cái cảm nhận của một người mẹ. Và chính từ cái cảm nhận và kinh nghiệm đó mà các anh chị hiểu được Chúa là ai. Chứ không phải chỉ có linh mục hiểu, có khi linh mục không hiểu. Mình có kinh nghiệm bản thân, và chính cái kinh nghiệm đó dẫn mình đến với Chúa. Thế chúng ta lấy cái hình ảnh ở trong sách Lê Vi như thế này, mục đích đó là để giúp cho mình một phần nào hiểu tại sao Chúa Giêsu có thể gánh tội lỗi của mình. Nhưng mà tôi nói rồi, cái con dê chuộc tội ở trong sách Lê Vi nó chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Còn chính Chúa Giêsu mới là đấng mà Thánh Gioan chỉ cho các môn đệ và nói cái câu trong mỗi thánh lễ linh mục lặp lại với chúng ta. Đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Chính Chúa Giêsu mới là đấng xóa tội trần gian.